This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Như Tuyền cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Như Tuyền kính mời quý thính giả đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Như Tuyền xin kính chào luật sư ạ. Luật sư có khỏe không ạ?
Dạ vâng, Michael khỏe. Dạ vâng, Michael xin chào anh Thanh Hùng và chào Như Tuyền. Dạ và chào quý vị của đài Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, mến chào luật sư Michael Cao và thưa quý thính giả. Chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Và có những câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch, visa du học, visa đầu tư hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè liên quan đến thương tích cá nhân, quý vị muốn quyền lợi của quý vị được bảo vệ một cách đúng mức nhất thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào tham khảo cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Và đầu tiên thì xin hỏi thăm sức khỏe luật sư. Luật sư hôm nay khỏe không ạ?
Dạ, Michael khỏe. Dạ, cảm ơn Như Tuyền. Dạ.
Nghe khỏe là vui rồi, phong anh Thanh Hùng.
Dạ, vâng, thưa luật sư thì... vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thì thưa quý vị, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Ông đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Và ông vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình này, chương trình Di trú và nhập tịch, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Luật sư Michael Gao sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi thắc mắc đến từ quý vị.
Thưa luật sư, nếu đầu chương trình mà có quý thính giả gọi vào thì trước khi cập nhật những điều cần thiết, luật sư có thể đón điện thoại được hay không?
Dạ, bắt luôn đi.
Dạ, xin phép luật sư.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời vị thính giả đầu chương trình ạ. Hello, dạ xin chào ạ.
Rồi, quý vị rời làn sóng nhanh quá, quý vị có thể gọi trở lại nha. Như Tuyền và Thanh Hùng sẽ đón điện thoại cho quý vị ngay. Xin nhắc lại số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110, luật sư Michael Cao, cùng với chương trình Di trú và nhập tịch đang đến cùng quý thính giả. Và trở lại với luật sư. Xin lỗi cho Như Tuyền và Thanh Hùng, mời một vị thính giả.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ. Xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Cho hỏi thăm luật sư Cao.
Dạ vâng, xin anh vui lòng cho biết tên anh ạ.
Tên Hưng.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin chào anh Hưng ạ. Mời anh.
Dạ, thưa luật sư, tôi tên là Hưng á. Tôi có làm tính làm cái renew cái thẻ xanh 10 năm cho bà xã với đứa con gái á, mà đứa con gái nó trên 21 tuổi rồi. Mà bữa cái renew á mà nó gửi trả cho về, cho nên mình không biết là mình điền sai cái gì hay là mình phải làm hai cái form tách rồi, hai cái form.
Anh là renew thẻ xanh 2 năm qua 10 năm hay là 10 năm qua 10 năm anh?
2 năm qua 10 năm luật sư.
2 năm qua 10 năm thường thường là mấy đứa bé nó ăn theo, nhưng mà trên 21.
Dạ, nó trên 21.
Dạ vâng. Ủa, nhưng mà nó trả lại hả anh?
Dạ dạ, em làm cho nó một lần đầu tiên nó trả lại thì nó nói giống như là tiền phí hay là mình điền đơn sai. Thì lúc đó em chỉ viết cái chép là 680 đồng là cho bà xã em là vừa làm giấy tờ với lăn tay luôn, rồi 85 đồng cho con bé nó lăn tay, nó gửi trở về thì em điền lại là em viết lại cái chi phiếu là 680 đồng bằng cái tiền của mẹ của bé luôn. Rồi hôm nay nó gửi trở về nữa thì hay là mình phải làm hai bộ hồ sơ khác vậy luật sư?
Không phải là hai bộ đâu anh, dường như là cái phí lăn tay mà bé trên 14 á, là anh phải đóng riêng một cái 85 đô. Rồi nhớ là trong cái phí cơ bản của 751 anh phải cộng thêm cái phí lăn tay cho mẹ của bé.
Coi như cái của bà xã em á là phí lăn tay với phí luôn là em viết 680 đúng không?
Michael xin lỗi, Michael không biết cái phí, tại vì phí nó thay đổi hoài anh. Tại vì Michael kiếm cho. Nhưng mà dường như nếu mà nó trả lại là chắc là anh bị lộn về cái vấn đề phí bé trên 14, dưới 14, trên 14 là phải đóng phí lăn tay anh.
Thì em lúc đầu em mới đóng cái phí lăn tay riêng cho bé là coi như mẹ là 595 đồng là cái tiền phí giấy tờ, quy 85 đồng tiền phí lăn tay cho mẹ, cộng thêm 85 đồng tiền phí cho bé nữa mà nó lại gửi trả cho về, thì em nghĩ là giống như là mình phải trả cái full amount là 595 đồng cộng thêm 85 đồng em gửi luôn lại trả cho về. Thì có người nói mình nếu mà bé trên 21 tuổi phải làm hai bộ hồ sơ hay là sao, em không hiểu.
Chắc anh phải đọc lại cái đơn, cái hướng dẫn của cái đơn Y751 á, nó để trong đó cũng khá rõ ràng á, tuy là nó hơi rắc rối chút xíu nhưng mà ở trong đó nó để cũng khá rõ ràng anh. Michael xin lỗi, Michael không biết anh.
Vậy là mình không có làm hai bộ hồ sơ hay là chỉ có một bộ hồ sơ bé ăn theo?
Dường như là không anh, dường như là bé vẫn ăn theo anh ơi.
Mà nó 21 tuổi á luật sư.
Hiểu, nhưng mà dường như là bé vẫn ăn theo.
Vẫn ăn theo ạ. Ok, vậy cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Và đường dây điện thoại đang trống nha, quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Xin nhắc số điện thoại của phòng vi âm 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào. Trở lại với luật sư Michael Cao, thưa luật sư, có những gì cập nhật luật sư cần chia sẻ ngày hôm nay không ạ?
Chắc là Michael xin 2-3 phút thôi, không có lâu đâu. Tại vì cái thông tin này là liên quan tới cái xác lệnh của Tổng thống từ hồi tháng 4, nói chung là ảnh hưởng về gia đình, về anh chị em, về con bà lãnh bà má bà lãnh những con trên 21. Nói chung là cái diện theo Visibotin F1, F2A, 2B, F3 và F4, thì xác lệnh của Tổng thống nói rằng là từ bây giờ tới cuối năm người ta không phỏng vấn. Thì tuy nhiên là làm cái chuyện này thì rất là không có công bằng cho cộng đồng mà định cư immigrant visa. Thì cái hội luật sư người ta đã kiện cách đây cũng mấy tuần, người ta kiện và rất là nhiều những cái ban khác, rất là nhiều hội người ta tham gia vô cái vụ thư kiện này. Thì là ngày 27 tháng 8 sẽ có một cái cuộc ra tòa, thì rất có thể là cái kết quả của cái ngày ra tòa đó sẽ biết đó là cái xác lệnh của Tổng thống sẽ tiếp tục hay không, hoặc là cái người chánh án của bên tòa án liên bang người ta có thể là cấp một cái lệnh là nói rằng là cái xác lệnh này không có giá trị, cũng giống như là cái dược sinh á, dược sinh xác lệnh của Tổng thống nói chung về dược sinh đi học ở bên Mỹ thì là cũng là hai trường MIT và trường Harvard đã kiện, rồi thêm mấy chục tiểu bang, thêm rất là nhiều hội người ta kiện. Thì cuối cùng là bên Tổng thống người ta rút lui cái xác lệnh về dược sinh. Thì cái xác lệnh này là ảnh hưởng tới bà lãnh, thân nhân, gia đình. Thì nó ảnh hưởng rất là nhiều hồ sơ của cộng đồng Việt Nam mình, nói chung là rất là nhiều luôn. Sau ngày 27 tháng 8 mình sẽ biết cái kết quả của cái vụ thư kiện này, là cái người chánh án Federal Judge sẽ quyết định làm sao. Mà nếu mà quyết định là xác lệnh không có đúng thì rất có thể người ta sẽ ra cái lệnh là cản cái xác lệnh của Tổng thống lại và không áp dụng được nữa. Và lúc đó thì hy vọng là lãnh sự ở Việt Nam, lãnh sự của Mỹ ở Việt Nam sẽ bắt đầu phỏng vấn lại. Thì một lần nữa là không biết là cái kết quả sau ngày 27 tháng 8 mình sẽ biết.
Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Và bây giờ thì chương trình xin được mời một vị trên đường dây.
Thanh Hùng như Tuyền xin chào chị ạ. Xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Thanh.
Dạ.
Anh chào luật sư với anh chị. Cho em tiếp lời với lại của anh Hân á, cái trường hợp của anh Hân giống như trường hợp của em. Thì anh nhắn với lại anh Hân á là làm hai bộ hồ sơ khác nhau nha anh. Tại vì em cũng con trên 21 tuổi, em làm chung với mẹ. Nhưng mà nó cứ gửi về, khi mà em đọc kỹ lại thì đại thì nó trên 21 tuổi, nó làm riêng một bộ hồ sơ cho nó. Rồi mẹ nó làm riêng một bộ, ba nó làm riêng một bộ hồ sơ. Thành ra khi mà em gửi lên hai cái hồ sơ riêng biệt á thì nó approve. Thành ra anh chị nhắn giùm với lại luật sư, nhắn giùm với anh Hưng đó là biên một bộ hồ sơ cho bé 21 tuổi.
Dạ vâng. Cảm ơn chị Thanh rất nhiều ạ. Dạ vâng, chắc có lẽ
trường hợp nó giống y như em luôn á.
Dạ.
Thành ra em chỉ chia sẻ với anh Hưng, anh chị nhắn với lại luật sư, nhắn với anh Hưng là làm cái bộ hồ sơ riêng cho bé.
Dạ vâng.
Mẹ riêng, bé riêng, tại vì bé trên 21 tuổi. Khi mà em đọc hồ sơ lại á, thì nó nói trên 21 tuổi là phải làm bộ hồ sơ riêng. Thì đóng tiền giống như một người lớn như vậy luôn. Thì nó sẽ gửi về cái thẻ xanh 10 năm cho bé.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều đã bỏ thời giờ gọi vào chương trình.
Yeah.
Dạ, vâng. Và bây giờ thì chương trình xin được mời một vị khác.
Dạ vâng, Thanh Hùng Duy Tuyền xin chào ạ. Hello, dạ xin chào ạ. Hello. Xin, dạ vâng, dạ hello. Xin chào anh ạ. Xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Tôi tên là anh ở Arlington.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ.
Tôi hỏi dùm cho một đứa cháu.
Dạ mời anh.
Đứa cháu nó bảo lãnh cho mẹ đó thì hồ sơ nộp vào tháng 5 năm 2019, thì đến tháng 5 năm 2020 thì được approve rồi. Và nó đã điền đơn để xin visa và đã nộp tiền visa cho trung tâm visa đầy đủ rồi vào tháng 6 năm 2020. Thì theo bình thường thì chờ lịch phỏng vấn thôi, nhưng mà bây giờ nghe nhiều người nói là phải khai thêm cái đơn gì mà gánh nặng về tài chính 844 gì đó, để xin hỏi luật sư xem là như vậy thì trường hợp đó, trường hợp như vậy của cái cháu tôi có phải khai cái đơn, mẫu đơn thêm cái mẫu đơn đó không luật sư ha?
Dạ vâng, cái câu trả lời là không anh. Ok, yes, trước đây cách đây cỡ 2 tuần thì là xác lệnh của Tổng thống nói rằng là mình phải chứng minh có điều kiện, chứng minh là không sẽ làm gánh nặng của chính phủ Mỹ. Ok, mình có phải chứng minh là có thu nhập, vân vân, sử dụng cái đơn DS 5540, dường như DS 5540. Nhưng sau tuần rồi là một lần nữa cái vụ thư kiện nữa, thì cuối cùng là bên xác lệnh của Tổng thống lại rút lui là không có thắng được về phần trợ cấp. Hiện tại là cái đơn I-944 và cái đơn DS của lãnh sự là đơn 5540 là không sử dụng nữa. Là tại vì một lần nữa cái tòa án liên bang đã ra lệnh là xác lệnh của Tổng thống không áp dụng. Ok, so, thứ nhất là cái hồ sơ mà con, giống như anh nói là con quốc tịch bảo lãnh cho ba má, không cần điền những cái đơn đó nữa để chứng minh trợ cấp, không cần trợ cấp với chính phủ Mỹ. Ok, nhưng ngược lại, nó có một cái vấn đề là Tổng thống đã ra cái xác lệnh là không cho gia đình định cư. Gia đình nghĩa là con bảo lãnh cho ba má quốc tịch, từ bây giờ tới cuối năm, người ta không cho định cư. Là cái chuyện bầu cử xong thì không biết. Nếu ông Trump ổng thắng có thể là 4 năm nữa ông không cho qua luôn ba má, cái chuyện đó là chưa biết. Hiện tại là từ bây giờ tới cuối năm là cái xác lệnh là không được quyền bảo lãnh cho con. Và cái hồ sơ nó vẫn chạy, nhưng mà khi tới phỏng vấn người ta sẽ ngừng, người ta không phỏng vấn. Ok, so cái vấn đề là mình muốn phỏng vấn cũng không được anh. Nhưng nếu mà mình nộp hết đầy đủ giấy tờ thì mình chỉ có chờ đợi thôi. Dạ.
Dạ, vậy nghe luật sư trả lời thì tôi yên tâm và phải chờ đợi. Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn chú đã gọi vào. Và thưa quý vị, bây giờ thì chương trình đang tiếp tục đón quý thính giả điện thoại, đường dây điện thoại đang trống nha. Mời quý vị tiếp tục gọi vào cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao có các văn phòng tại Việt Nam, tại Houston cũng như là hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta, một văn phòng trong Asia Times Square và một văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall. Nếu mà quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú, nhập tịch, visa du học, đầu tư, vân vân, hoặc là những trường hợp tai nạn tàu bè, xe cộ tại chỗ làm nữa có liên quan đến ảnh hưởng đến thương tích cá nhân của quý vị thì đừng ngần ngại, hãy gọi vào để mà tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Xin được mời một vị.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ.
Tôi là Tân Hưng hồi nãy có gọi đó.
Dạ.
Chị Thanh chỉ có nói là làm hai bộ hồ sơ mà À, chị Thanh có biết là cái phí là bao nhiêu không? Có phải là 680 là cho cái phí luôn này lăn đây cho mỗi người không?
Dạ vâng, chắc có lẽ chị Thanh cũng đang nghe anh đó. Dạ vâng.
Dạ, cái lăn tay là 85 đồng mà còn cái phí kia như là 595 đồng phải một luật sư.
Anh đọc ở trong cái đơn á anh, cái phí nó là 595 cộng với 85, nhưng mà Michael đọc hồi nãy giờ là nó không có để là trên 21 là phải nộp cái đơn mới. So I don't know.
Ok. Cảm ơn luật sư nhiều.
Vâng, cảm ơn anh. Và mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình Di trú và nhập tịch nhé. Là có phải là chị Thanh gọi vào hay không?
Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời ạ. Hello.
Dạ hello, xin lỗi, có phải em đâu không ạ?
Dạ thưa phải ạ, xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ em tên là Thúy ạ.
Dạ vâng, xin mời chị Thúy.
Em xin hỏi luật sư là như là viện bảo lãnh anh chị em á, mà coi như là cái giấy tờ của em nó đã xong rồi, coi như là đóng cả tiền này tiền kia rồi đó, mà tại vì cái bị cái dịch như thế này này, cho nên nó ngừng lại á. Thì mai mốt là có được giải quyết đi hay không?
Dạ, cái này nó không có phải là vụ dịch mà mình không được phỏng vấn chị ơi. Cái này là Tổng thống ra xác lệnh là không có cho mấy người anh chị em bảo lãnh phỏng vấn.
Không, cái này coi như là xong rồi ấy, bảo lãnh xong rồi, chỉ có việc là như là chỉ có chờ đợi phỏng vấn thôi đấy.
Chính xác, là bây giờ là đang chờ đợi phỏng vấn, đợi mười mấy năm. Vâng. Thì bây giờ Tổng thống ra cái lệnh là không cho mấy người đã định cư. Dạ. Chứ không phải là dịch. Cái xác lệnh là cái xác lệnh của Tổng thống là từ bây giờ tới cuối năm mấy hồ sơ anh chị em, con bà lãnh cho bà má bà lãnh cho con trên 21. Nói chung là chỉ có vợ chồng và con dưới 21 là được đi phỏng vấn là lãnh tự thôi.
Nhưng mà giấy tờ em làm xong hết rồi đó.
Cái đồng ý. Đồng ý. Là cái xác lệnh của Tổng thống ra là ông nói rằng là ông không muốn mấy người như vậy phỏng vấn để được qua Mỹ chị. Nó không cho định cư.
Là bây giờ không cho phỏng vấn, không cho gì nữa hả?
Dạ không cho phỏng vấn. Dạ đúng. Từ cái lệnh là nó nói là từ bây giờ tới ngày 31 tháng 12. Ok. So nếu mà nó không có gì thay đổi là
Tại vì đã nghĩa là phỏng vấn từ hồi tháng 3 tháng 4 á. Đó.
Dạ biết.
Là vì ví dụ như thế này mà như vậy nên chẳng hiểu là sao.
Nói chung là từ bây giờ tới cuối năm người ta đã ra cái lệnh, okay? Người ta là chính phủ Mỹ là tổng thống, ra cái lệnh là người ta không cho những diện mà định cư theo gia đình kiểu đó, là từ bây giờ tới cuối năm không cho phỏng vấn, không cho định cư.
Vậy thì không biết là có thay đổi gì sang năm, không biết có ấy được không nhỉ?
Sang năm thì chắc là ăn thua ai thắng ai thua. Nếu mà hiện tại ông tổng thống ông thắng thì rất có thể là ông cấm luôn 4 năm, cái đó chuyện khó nói lắm.
Cái giấy tờ này em cũng làm lâu rồi, mười mấy năm rồi, tới cái ngày xong xuôi hết rồi, đóng tiền này đi xong hết rồi.
Hiểu.
Bây giờ đóng thôi mà giờ nó vậy thì chả hiểu nữa. Sao nữa.
Thì bây giờ người ta có quyền người ta ra lệnh thì chịu thôi.
Nhưng còn một cái, còn em hỏi với câu ấy như vậy này, là ví dụ như là con mà bảo lãnh cho bố mẹ, mà như là giấy tờ cũng xong rồi đó. Thì có giải quyết không?
Thì một lần nữa là cái diện đó người ta không có muốn cho định cư. Ok, so người ta ra cái xác lệnh đó là không được phỏng vấn. Yes, cái hồ sơ mình nộp cả 5 năm rưỡi rồi, bây giờ đã hoàn tất, bây giờ chỉ có đợi phỏng vấn. Nhưng bây giờ người ta ra cái xác lệnh nói thẳng là từ bây giờ tới cuối năm người ta không cho những hồ sơ đó phỏng vấn. Người ta không muốn mấy người đó định cư thì giờ chịu.
Cảm ơn anh.
Dạ vâng.
Dạ cảm ơn chị rất nhiều. Và chương trình xin được mời một vị khác của chương trình ạ.
Dạ vâng, dạ xin chào ạ. Thanh Hùng và Nhiên Tuyền xin chào ạ.
Hồi nãy anh nghe anh Hưng gọi là anh Hưng nói về
chị Thanh
phí của đứa bé đó. Thì nó cũng nói là 21 tuổi, nó là ở Đô rồi. Thì anh nói anh Hưng là vẫn đóng giống như của mẹ nó thôi.
Rồi, cảm ơn chị.
Dạ rồi, cảm ơn chị Thanh ạ. Dạ vâng, chắc có lẽ
cái hồ sơ đó là làm riêng, hai mẹ con làm riêng rồi số tiền đóng giống nhau hết. Chỉ là vậy thôi.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều.
Nó gửi thẻ xanh về cho mình thôi. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Hy vọng là anh Hưng vẫn đang theo dõi trên làn sóng của đài. Dạ vâng. Thanh Hùng Duy Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ. À. Xin anh vui lòng cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư luôn ạ.
Cho em hỏi luật sư, cả em có muốn hỏi cái này, cả em có ví dụ như mà mình có thẻ xanh á, mà mình về Việt Nam rồi, mình về Việt Nam mà mình kẹt ở Việt Nam qua hơn 6 tháng, tại vì bị COVID rồi đó. Rồi bây giờ mình, vậy mình có cơ hội để trở qua lại được hay không?
Trở qua lại Mỹ hay là sao anh? Trở về ngược lại Mỹ đúng không?
Đúng nghĩa là mình, dạ đúng rồi, bây giờ mình ở Mỹ nè. Mình chỉ có thẻ xanh thôi, mình đi về bằng cái viện trip permit. Nhưng mà dù mình về hồi tháng 1, tháng 12
đồng ý.
Rồi mình chơi Tết gì đó, rồi xong rồi nó kẹt luôn cái vụ này. Rồi bây giờ nó kéo dài tới bây giờ luôn.
Dạ
thì bây giờ mình qua lại Mỹ có được hay không?
Ok, so ngày xưa tới giờ Michael lúc nào cũng khuyên là những người thường trú, những người có thẻ xanh, nếu mà rời khỏi nước Mỹ, ví dụ như đi Việt Nam đi, thì đừng có đi lâu là sao, là đừng đi hơn 6 tháng. Và bất đắc dĩ lắm là đừng né cái vụ mà đi trên một năm, là đi trên một năm rất là nguy hiểm. Ok, so bây giờ mình nói chuyện cái vụ trên 6 tháng đi. Hiện tại rất là nhiều khách hàng của văn phòng luôn là về Việt Nam mùa Tết rồi, tháng 12, tháng 1. Bây giờ đang dính ở Việt Nam. Bây giờ là hiện tại 7-8 tháng rồi, người ta rất là lo. Cái câu hỏi là khi vô ngược lại Mỹ có vô được không? Thì theo Michael thấy là rất có thể là vô được, không có vấn đề. Ok, nhưng mình vẫn phải có bằng chứng giải thích cho hải quan lý do tại sao mà đi lâu. Nói lúc nào nó cũng đặt hai câu hỏi, lý do tại sao đi lâu. Ủa, tôi về Việt Nam thăm, thật sự là tôi muốn đi một tháng, tôi về lại hai tháng, tôi vô lại Mỹ nhưng mà bị dù dịch, tôi thấy rủi ro nguy hiểm, bước lên máy bay bị lây tùm lum, tôi rất là sợ, thì bây giờ có chuyến bay tôi về lại. Cái câu hỏi thứ nhì là anh có ý định là giữ lại cái thẻ xanh ở Mỹ không? Có, là tại vì tôi có nhà ở Mỹ, có xe ở Mỹ, có bằng lái xe, con tôi đi học ở Mỹ. À, tôi có tài khoản ngân hàng, bảo hiểm vân vân, thì là thường thường người ta ok, là tại vì mình không có ý định bỏ cái thẻ xanh, mà tại vì cái vụ dịch mà mình ở trên 6 tháng thôi, thì mai còn nghĩ là chắc là hy vọng là vô thì hải quan nó không có làm khó kỳ này. Ok, nhưng bằng giá nào cũng nên né cái vụ là thẻ xanh đi trên một năm, là tại vì khi đi trên một năm mình sẽ phải xin cái visa đặc biệt, nó gọi là FB1 Return Resident Visa. Cái visa này phải phỏng vấn lãnh sự. Nếu mà trên một năm, chứ người ta không cho mình vô, phải phỏng vấn lãnh sự cấp tờ giấy mình mới cho mình vô. Mà lãnh sự từ chối là mình mất thẻ xanh, cái rủi ro nó rất là cao. Mà cô khuyên nếu không có re-entry permit thì vô trước một năm. Trên 6 tháng mà dưới một năm, mà cô nghĩ kỳ này chắc có thể là có vấn đề, nhưng mà vẫn là cái xác suất vô rất là cao.
Có nghĩa là nó không có cái luật nào mình vô cái nó lấy thẻ xanh mình, nó cho mình ra đi, nó lấy cái thẻ xanh lại rồi nó cho mình ra. Vẫn cho mình đi vô nước Mỹ mà lấy thẻ xanh lại. Không có luật.
Cái trường hợp mà anh nói là giống như là anh vô xong rồi nó giam thẻ xanh, xong rồi nó cho anh vô kiểu parole đó, là thường thường mấy người mà có hình sự, mấy người mà phạm tội hình sự ở trong quá khứ ngày xưa đó, rồi nó điều tra nó thấy có hình sự giống như là felony, chém giết cái vấn đề nặng nặng đó, thì nó sẽ giam cái thẻ xanh rồi nó cho vô parole, xong rồi nó đưa ra tòa án trục xuất, rồi lúc đó mình phải giải thích. Chứ cái đó nó không có liên quan tới mà cái vụ mà đi có thẻ xanh đi lâu anh.
Ok, rồi, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ, đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng,
xin... phải em không ạ?
Dạ phải ạ, xin anh cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Huy, chào anh chị.
Dạ,
chào,
xin chào anh Huy ạ.
Xin luật sư cho em hỏi là như em với bà xã vừa có quốc tịch, mà con em 11 tuổi thì khi đó sẽ được ăn theo là quốc tịch đúng không anh?
Tùy, con anh ở Mỹ hay là ở Việt Nam?
Dạ, con ở đây, okay. Ở đây rồi.
Nếu mà bé đang ở Mỹ mà có thẻ xanh thì dám ăn theo anh, dạ.
Dạ, rồi còn về cái certificate của cái quốc tịch đó thì em có cần phải làm cái application N600 không hay là tự động nó có?
Nào, tại vì biết sao cái đơn N600 nó tốn lắm. Thứ nhất, thứ nhì nó mất thời giờ. Ok, hiện tại luôn nha, nếu mà anh muốn làm hộ chiếu cho bé anh làm được nha. Đủ điều kiện.
Hộ chiếu đã có rồi, hộ chiếu đã có.
Ok rồi, good. Ok, so cái hộ chiếu là cái bằng chứng là bé có quốc tịch Mỹ rồi. Cái là tại vì trên thực tế luật pháp á là khi anh vô quốc tịch là bé ăn theo, hoặc là mẹ của bé vô quốc tịch ăn thua là ai vô trước. Ok. Là cái ngày mình tuyên thệ là cái ngày bé ăn theo mình là đã có quốc tịch rồi. Cái bằng chứng là cái hộ chiếu anh đã lấy là bé có quốc tịch Mỹ rồi. Nhưng nếu anh muốn chắc chắn đó, thì anh đọc cái đơn N600. Chứ thật sự nó cũng không cần anh. Nhưng mà trong cái thời điểm này. dạ, cũng, cái đó thì
cũng, dạ. Cũng nhiều người nói là nên nộp, nhiều người nói là mà không cần thì bé đã có quốc tịch rồi, nhưng mà về cái certificate của cái quốc tịch đó thì làm sao em lấy được?
Anh phải nộp cái đơn N600, xong anh đợi nó hẹn ra bé ra đợi chủ á, xong rồi mình sẽ lấy cái certificate anh. Dạ.
Ok, dạ em cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn anh.
Dạ,
nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Di trú và Nhập tịch với luật sư Michael Cao. Thanh Hùng và Duy Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ, xin anh cho biết tên ạ.
Anh Andy, xin chào luật sư Michael Cao, xin chào các anh chị trên đài.
Dạ vâng, xin chào anh Andy ạ.
Anh Michael, em có cái vấn đề là ba em đi Việt Nam mà có thể sanh giờ bị giống như ở Việt Nam bị Covid nên ở lại trên 6 tháng rồi. Thành ra em có thể liên lạc Tổng lãnh sự hoặc là Bộ Ngoại giao bên đó để nhờ họ chứng nhận là mình bị Covid mà khi trở về lại Mỹ là không có bị vấn đề gì không anh?
Dạ, anh liên lạc lãnh sự cũng không được đâu anh ơi. Bây giờ nói chung lãnh sự ở Mỹ nó làm việc nhưng mà làm việc rất ít anh. Ok. Mình sẽ mang cái giấy tờ COVID, mình sẽ mang cái giấy tờ bị bệnh, mình sẽ mang vậy nói chung là mấy cái giấy tờ của ba khi mà vô hải quan nha, khi mà vô hải quan. Nếu người ta đặt câu hỏi là mình sẽ nói là tôi bị bệnh COVID, tôi bị tôi lớn tuổi, tôi bị yếu, tôi rủi ro là dễ bị lây, mà lây sẽ nguy hiểm tới tôi. Vì tôi rất là sợ vì lý do tại sao mà tôi ở Việt Nam trên 6 tháng. Mình sẽ trình với lại bên hải quan anh. Ok, chứ không phải là làm việc với lãnh sự ở đó, lãnh sự nó không có tiếp mình đâu nha.
Dạ như vậy mình cũng gọi để nó xác mình là mình bị COVID bị đình chỉ lại vì vé máy bay á thì là ngày là đi về Mỹ sớm nhưng mà nó cũng bị COVID nên không lên bay được á. Mình cũng có cái
airline. Dạ, không anh nha. Bây giờ mà muốn chuyến bay từ Việt Nam qua Mỹ nó nhiều lắm anh. Cái vấn đề nó không phải là không có vé máy bay nha. Dạ.
Em hỏi câu thứ hai là em nghe là anh chị em chương trình đó hình như là đã đình chỉ rồi nhưng mà đây là tạm thời thôi. Cái executive order nó ra hay là sao anh nó cho tạm thời thôi ấy? Vì em submit là lâu rồi nhưng mà mình đóng lệ phí hết trơn rồi nhưng mà chính phủ thì không biết họ refund lại em. Cái này là sao anh rõ về chi trú như vậy là
okay,
cái này
so, thì
tạm
thời. Yeah. So, một lần nữa nha, là cái xác lệnh là của Tổng thống đưa ra từ hồi tháng 4, từ cuối tháng 4 hay mấy tháng 4 đó. Cái xác lệnh nó nói là yes, cái diện anh chị em, cái diện bà con, bà lãnh, bà má. Nói chung là không phải vợ chồng, không phải là con dưới 21. Nghĩa là bà má, bà lãnh với con dưới 21 là sẽ bị dính. Nói chung là người ta không có cho những hồ sơ đó phỏng vấn. Người ta không muốn những người đó được định cư qua Mỹ. Từ bây giờ cho tới cuối năm 31 tháng 12. Okay, là sẽ không phỏng vấn.
Dạ, như vậy bulletin board đó cũng không update luôn. Anh nó remove từ cái bulletin board luôn anh Michael.
Nó có di chuyển chứ không phải nó không anh. Anh chị em nó đi rất là chậm anh. Nó đi những tháng đi được tuần hay tuần gì đó nhưng mà nó có đi anh. Nếu mà anh so sánh từng tháng tháng một đó là nó có thay đổi.
Nhưng mà cái tương lai thì mình không biết được. Đây là những cái xác lệnh tạm thời cho đây đến có effect và hiệu lực là cho đến cuối năm.
Nói chung là bây giờ là cái xác lệnh là sẽ ảnh hưởng tới từ bây giờ tới 31 tháng 12. Giống như đầu chương trình mà cô nói là có một cái hội luật sư người ta đang kiện Tổng thống, đang kiện chính phủ. Ăn thua cái người chánh án xử làm sao nữa. Là tại vì cái người chánh án của bên toán liên bang có khả năng để ra lệnh để chống lại, để nói là cái xác lệnh này không còn giá trị nữa. Chuyện này đã xảy ra rồi chứ không phải là chưa. Những cái chuyện mà vô sinh, những cái chuyện mà... Dạ, anh nói đi anh.
Dạ, đóng lệ phí hết trơn rồi, đóng cả, quá trời mà như vậy. Phải chính phủ phải refund tự nhiên cái bình tĩnh.
Ok, ok, Michael nói một điều nha, là cái chuyện mà chính phủ refund, chuyện nó không bao giờ xảy ra anh ơi. Ok, một khi người ta lấy tiền rồi, cái chuyện refund không có đó anh ơi.
Dạ,
sorry anh.
Dạ, chỉ là vấn đề là đợi thôi. Dạ, thôi, cảm ơn anh Michael Cao.
Dạ, vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ, vâng.
Công nhận anh hỏi một cái câu cũng rất là lý thú, chính phủ phải refund. Nếu mà thật sự mà số tiền lớn quá chắc kiện cũng được á luật sư hả?
No, cái chuyện refund nó không có là tại vì trong sổ sách của bên sở y chú người ta không có một cái hệ thống refund. Ok, một khi lấy rồi trong cái kinh nghiệm của Michael chưa bao giờ mà thấy sở y chú refund.
Tức thiệt.
Dạ vâng.
Lấy rồi là đi luôn rồi. Dạ.
Dạ vâng. Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ, xin chào anh Thanh Hùng, chị Như Tuyền, xin chào luật sư. Chào chị. Em tên Hân.
Dạ, chào chị Hân.
Em hỏi là vừa nghe luật sư nói là cái chuyện của anh chị em á, thì tổng thống ta xác định là tạm đình chỉ từ giờ tới cuối năm á, thì xin hỏi là khi mà nếu như họ giải quyết hồ sơ lại thì họ có trừ cho mình cái khoảng thời gian mà bị tạm ngưng này không, thưa luật sư?
Giải quyết hồ sơ là sao chị? Là
có nghĩa là khi mà xong, giả sử như mà qua cái dịch đi, ok, thì họ bắt đầu họ tiếp tục giải quyết tiếp cái chuyện mà anh chị em đó, thì chẳng hạn như là cái thời hạn là cái người đó là ví dụ như 12 năm đi ha, giấy tờ là 12 năm, mà trong khi đã tạm ngưng giải quyết hồ sơ 1 năm, có nghĩa là trừ ra, có nghĩa là chỉ còn 11 năm thôi, để cho ví dụ như có những đứa bé mà nó dưới 21
Nào, chị nên nhớ nha, là giống như em giải thích hồi nãy là visa bulletin nó vẫn chạy, chứ không phải là nó không có chạy. Nghĩa là những cái hồ sơ mà visa tới rồi đang chờ đợi, nó sẽ ứ ra, nó sẽ đông, nó sẽ rất là nhiều chờ đợi. Nhưng mà bây giờ giống như là nó tới cái cổng, mà bây giờ cái cổng nó đóng mà người ta đợi rất là đông. Okay. Trách nhiệm của mình là khóa cái tuổi của đứa bé lại chị. Mình có một cái hệ thống khóa lại. Okay. Nộp cái đơn DS-260 hay là nộp cái đơn 824 hay gì đó. Nói chung là trách nhiệm của mình là khóa cái tuổi đứa bé lại khi visa tới. Là cái vấn đề mà đợi phỏng vấn. Ok, thì mình vẫn phải đợi. Nhưng một khi mình đã khóa tuổi rồi thì bé là sẽ an toàn. Ok, so trách nhiệm của mình là khóa lại. Nào, chị nên nhớ nha. À, ví dụ như là ăn thua cái kết quả bầu cử đi, rất có thể là ổng có thể là gia hạn thêm 4 năm nữa sau khi thắng. Cái chuyện đó rất có thể xảy ra. Yes.
Mình khóa lại là sao, thưa luật sư? Ví dụ như là trường hợp như là giấy tờ chưa có đóng tiền visa chưa gì hết á.
So nếu mà tính theo cái luật CSPA đi là bảo vệ đứa bé trên 21 đúng không? Là tính tuổi của đứa bé khi visa tới trừ lại thời gian chờ đợi. Ví dụ như là visa của chị tới, cái bé là 25 tuổi, nhưng mà thời gian chờ đợi ngày nộp tới ngày chấp thuận được 6 năm đi, thì cái trừ lại khi mà cái ngày tuổi bé visa tới là trừ lại còn 19 tuổi là bé được quyền ăn theo. Nhưng cái trách nhiệm của mình là mình phải khóa cái tuổi của đứa bé lại, tại vì nếu mà không khóa tuổi nó vẫn chạy. 2 năm sau trừ lại thì nó là 22 tuổi là bé sẽ bị lọt lại. Ok, so cái hệ thống khóa mình phải hiểu và mình phải áp dụng cho đúng chị.
Nếu mà cái hệ thống đó thì mình làm sao, thưa luật sư?
Nó có nhiều cách chị. Một trong những là mình nộp cái đơn DS-260, nếu mà nó cho mình đóng phí cho bé. Còn nếu không, mình có thể là nộp cái đơn Y-824. Nó có nhiều cách lắm. Hoặc là bé đang ở Mỹ, mình có thể là nộp cái đơn Y-485. Nó sẽ khóa tuổi của đứa bé lại. Cái đó, cái này chỉ là luật pháp thôi chị ơi.
Cảm ơn luật sư nhiều. Xin chào luật sư.
Chào chị Hân ạ. Cảm ơn chị rất nhiều ạ.
Chúng ta còn khoảng vài phút nữa cho chương trình nha quý vị. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào 2 phút cuối của chương trình. Số điện thoại trực tiếp là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ, và trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại vào thì xin được gửi đến quý thính giả số điện thoại của hai văn phòng của luật sư Michael Cao ạ. Dạ vâng, văn phòng thứ nhất ở Asia Times Square với số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988. 972-606-9988.
Và số thứ nhì là văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall, 214-703-0903, 214-703-0903. Chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM từ 3:15 cho đến 3:50. Sau chương trình này, nếu có những câu hỏi nào thắc mắc mà quý vị cần đến sự giúp đỡ của luật sư Michael Cao thì xin vui lòng gọi điện thoại cho các số điện thoại mà Như Tuyền và Thanh Hùng vừa gửi đến. Chắc là bây giờ mình cũng vừa vặn chương trình, kết thúc chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ, đã dành thời gian cho chương trình Talk Show chiều hôm nay. Và cũng xin mến chúc luật sư luôn dồi dào sức khỏe và xin được hẹn luật sư chương trình này vào tuần tới, luật sư ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Minh Hùng và cảm ơn Như Tuyền. Michael xin kính chào và chào quý vị.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư.